Con cái và ô lệ cái điều thức của cha mẹ, khiến cho gia đình đó đời đời được sống trong ánh sáng, và từ ánh sáng này đi tới ánh sáng khác. Trường hợp thứ hai là cha mẹ sống dễ thương mà con cái sống không có dễ thương. Có nghĩa là cha mẹ ăn ở việc tu nhân rất thấp, việc chỉnh tĩnh tam bảo, việc kế thừa sự nghiệp của tổ tiên ông bà người ngoài, nhưng mà con cái thì không biết tu tập, không có niềm tin tam bảo, không kế thừa được sự nghiệp của tổ tiên ông bà cha mẹ. Đó là cha mẹ dễ thương mà con cái không có dễ thương. Đối với trường hợp này thì cái dễ thương của cha mẹ lâu nay còn sẽ bị mất dần để trở thành vô hậu, không có sự kế thừa. Là bởi vì cha mẹ mà dễ thương trong đời hiện tại mà trong đời quá khứ đã có nhiều lần không dễ thương, nhiều kiếp không dễ thương. Vì vậy mà đời này có những người con cháu sinh ra trong gia đình không dễ thương, và chính sự không dễ thương của con cái đó lại không kế thừa được sự nghiệp của tổ tiên ông bà cha. Cho nên cha mẹ để tài sản thì bị con cái phá tan, để lại gia đình cho con thì con cái làm cho kinh nghiệm, để lại sắc vở cho con thì con cái phá tan. Đó là trường hợp thứ hai, cha mẹ sống dễ thương mà con cái không có dễ thương. Trường hợp thứ ba là cha mẹ sống không dễ thương mà con cái sống dễ thương. Cha mẹ sống không dễ thương có nghĩa là cha mẹ không dễ tôn trọng, không tin tưởng tam bảo, không ăn chay niệm Phật, không tin nhân quả tổ tiên, làm khổ đau cho con cái, sống ngày nào cũng gây gổ nhau, làm phiền hà đến ông bà, đến chồng họ, rồi chia tay một người ở một nơi, khiến cho con cái đau khổ, khiến cho cháu chát buồn đời. Nhưng mà những người con người cháu đó họ được gặp hiện tượng trí thức, họ là thầy và tổ dạy dỗ hướng dẫn, cho nên họ sống dễ thương đối với cha mẹ, mặc dù cha mẹ không có lúc nào dễ thương với họ. Trong trường hợp này thì cái không dễ thương của cha mẹ còn còn có được cơ độ nào là ước nhờ con cái sống dễ thương. Cho nên cái không dễ thương của cha mẹ từ từ còn trở thành dễ thương như cái dễ thương của con cái. Điều này là trong đời chúng ta có thể rất rõ. Có cái sự nghiệp của cha mẹ đã tan thành mấy cõi, nhưng mà có những người con người cháu sống dễ thương, biết bồi mùa, biết duy trì gốc rễ, do đó họ phục hồi lại nơi thờ tự của cha mẹ, nơi thờ tự của tổ tiên. Họ đã làm cho cha mẹ mình trở nên rõ nhất nhiều, cho nên danh dự của cha mẹ có được là nhờ cái danh dự của con cái của cháu cha. Đây là trường hợp thứ ba. Và trường hợp thứ ba này trong kinh Đức Phật dạy, đó là trường hợp của những người mà từ cái bóng đêm vượt ra ánh sáng. Cha mẹ từ cái bóng đêm mà vượt ra được ánh sáng, mẹ nhờ con cái sống hạnh phúc. Trường hợp thứ tư là cha mẹ sống không dễ thương và con cái sống không dễ thương. Cha mẹ nổi tiếng thì con cái cũng hồ hào tiếng. Cha mẹ nói hồ hào, nói nhiều thô nhiều hai tiếng thì con cái thô nhiều cộng hai tiếng, cộng ba tiếng, cộng năm tiếng. Trong trường hợp như thế, tức là gia đình đó trở thành tâm kỷ luật của trung tâm gia này. Tại sao cha mẹ sống không dễ thương, con cái sống không dễ thương và bất đắc vì làm người thiếu cha và bất đắc vì làm người thiếu mẹ và bất đắc vì làm người gọi con người thiếu con? Tại sao như thế? Là bởi vì oán nghiệp nhiều đời với nhau, cho nên bây giờ sinh ra đời này làm cha mẹ con cái với nhau để gây khổ đau với nhau. Và khi mà đã gây khổ đau với nhau mà không biết tu tập, không có niềm tri thức, không có thầy hiền mà có chút đời hướng dẫn thì nó sẽ biết từ khổ đau này đến khổ đau khác, biết từ sự oán nghiệp này đến oán nghiệp khác. Và trong kinh Đức Phật dạy, đó là người đi từ bóng tối mà bước tới bóng tối, đi mịt mờ trong bóng tối, đi mịt mờ trong nhân quả của ác nghiệp. Vì vậy họ sinh ra ở trong cộng khổ đau. Đó là ông thầy bà trong đời cái người cộng chỉ là khổ đau. Còn tiền của giàu có đến mấy trong kỳ và đi ở đâu khổ đau, cái khổ đau từ nơi cái bản chất của bản nghiệp mà cha mẹ con cái đã tạo ra cho nhau, đó là trường hợp thứ tư. Bây giờ đây quý vị nghe thầy hỏi, trong gia đình của quý vị hôm nay rơi vào trường hợp nào trong một trường hợp đầu thì nghe thầy thầy chỉ cho tất cả quý vị nhắm mắt lại và quán chiếu nhìn vào trung tâm mình. Một người phải nhìn sâu vào trung tâm mình để thấy rằng gia đình mình rơi vào trường hợp nào trong một trường hợp đầu. Nếu gia đình của chúng ta rơi vào trường hợp thứ nhất, cha mẹ dễ thương và con cái cũng dễ thương, thì đó là một điều đáng quý báu. Nếu rơi vào trường hợp này, Đức Phật dạy gia đình nào mà cha mẹ cũng dễ thương, con cái cũng dễ thương, đó là thiên đàng ngay trong hiện tại. Và những gia đình nào cha mẹ cũng dễ thương, con cái cũng không dễ thương, hay là con cái cũng dễ thương, cha mẹ cũng không dễ thương, thì gia đình đó địa ngục và thiên đàng lẫn lộn với nhau. Và nếu gia đình nào cha mẹ cũng không dễ thương, con cái cũng không dễ thương, thì gia đình đó chính là địa ngục và mặt trời mặt trăng không bao giờ có mặt ở trong gia đình đó. Gia đình đó mãi sống ở trong bóng đêm. Vậy bây giờ phút này tất cả quý vị hãy nhìn vào trong tâm của mình, nhìn vào trong đời sống của mình và mong rằng mình sinh ra ở đâu, con gặp người cha dễ thương và người mẹ dễ thương. Và nếu mình sinh ra ở đâu, với thiên chức là cha, với thiên chức là mẹ, thì mình còn sinh ra có những người con dễ thương. Và lưỡng giờ phút này, nếu mình và người cha, người mẹ cũng dễ thương, thì phải chuyển hóa cái không dễ thương của người cha, người mẹ để cho mình trở thành ra hạt giống dễ thương, để mình xứng đáng trao truyền cái dễ thương đó cho con, cho cháu của mình hiện tại và tương lai. Và lưỡng giờ phút này, mình là người con, người cháu cũng dễ thương, thì chúng ta phải ôm cái hạt giống không dễ thương đó để chăm sóc, để chuyển hóa, khiến chúng ta trở thành ra những người con, người cháu dễ thương của cha mẹ mình trong hiện tại và sẽ tiếp tục dễ thương ở trong tương lai. Và chúng ta nguyện rằng ngay từ giờ phút này và đến mãi mãi về sau, nếu có sinh ra ở đâu, là những dễ thương của chúng ta đều có mặt ở đó cho ta. Và những chiếc cổ đẹp kiềm trở cho mặt những dễ thương chúng ta được điều kiện để không nhận ra dễ thương, và cha mẹ của ta cũng dễ thương. Không phải chỉ có dễ thương mà con cháu của chúng ta cũng dễ thương. Không phải chỉ có ta dễ thương mà bạn bè chúng ta của chúng ta cũng dễ thương. Và nhờ cái dễ thương đó, từ cái ước nguyện của chúng ta và từ cái sự thật tập của chúng ta, cho nên chúng ta sinh ra ở đâu là thành đồ của chư Phật có mặt ở đó cho ta. Quá khứ có bao nhiêu lần rồi, giờ phút hiện tại này là cơ hội để chúng ta nhìn vào những lần rồi quá khứ của chúng ta mà chuyển hóa và thay đổi, để cho đời sống hiện tại của chúng ta có cơ hội đi lên và tương lai của chúng ta sẽ sáng ra. Cho nên tất cả quý vị cũng tăng tiến, dù là người là mẹ, dù là người làm cha, dù là người làm anh, làm chị, làm em, làm con, tất cả quý vị nhất tâm nhất ý hướng về Tam Bảo, đảm hồi tất cả tội nghiệp của mình trong suốt cuộc đời làm cha làm mẹ, trong suốt cuộc đời làm con, làm dâu, làm đệ, làm cháu nhất. Nhờ sự xã hội như thế, nhờ sự dài bò hoán kể từ cái con mình, khiến cho con mình sáng lên, khiến cho đất của mình tỏa ra, làm cho mình sinh ra ở đâu còn đầy đủ phước báo, đầy đủ thân tưởng tốt đẹp và gặp những điều thuận lợi để tu tập và tham hoa đời sống tâm linh của mình đến chỗ vô cùng vô tận vô biên. Và trước khi nói thời báo thoại truyền bản tâm linh đến tâm thức của Phật tử Châu Lục và các đồng chí, thầy xin nhắc nhở lại về tất cả các anh chị em ở trong thân Phật và trong thân Nguyễn, cho cái thời gian ta lệ, thầy rất vui mừng khi thầy cũng gia đình một quý vị anh nói em nghe, chồng nói vợ nghe, mẹ bạc con trai con gái nhau về điều tùy thuận. quý vị đã làm việc trong sự hòa hợp, trong sự thương quý nhau, trong sự bàn bạc và biết nhường nhịn nhau, biết chuyển hóa những quan điểm gì điểm của mình trở thành một lập trường chung để làm nên không khí hài hòa tốt đẹp của gia đình, một thời gian tan đẹp. Đó là cái phương thức mà gia đình quý vị đang có, đã có và sẽ có. Cái phương thức này không phải để gì gia đình nào cũng có. Còn gia đình, cha làm chuối, mẹ làm chuối, anh chị em vẫn còn. Không lo chuyện tán đề, không lo chuyện cầu nguyện, mà nó sẽ có tiền bạc. Không chia tài sản, tranh giành nhau. Gia đình chúng ta hôm nay không có điều đó, chứng tỏ rằng chúng ta đã có căn bản của tổ chức, chúng ta đã có căn bản của ánh sáng. Thầy mong rằng quý vị tiếp tục nuôi dưỡng và phát huy ánh sáng. Bây giờ tất cả quý vị đã có ánh sáng và phúc âm, đã có ánh sáng để có hành động, đã có ánh sáng hiểu sự lựa tâm hành sự. Xin tất cả quý vị đem ánh sáng đó hướng về ta bà, hướng về tâm thức thân linh của mình trong giờ phút này và cùng với thầy để cầu nguyện và có học hỏi đến với tâm thức thân linh trong cha ông của tất cả quý vị.
Nam mô Địa Tạng Đà Sư A Di Đà Phật. Hỡi tâm linh cổ Phật tử, châu lục Phạm dân đồng trí, thân thuộc các dục của gia đình Phật tử Việt Nam, tỏ tiền quý mến. Ở đời có bốn hạng người sống và chết. Hạng thứ nhất là sống dễ thương và chết cũng dễ thương, sống an lạc và chết cũng an lạc. Hạng người sống an lạc và chết cũng an lạc đó là người đệ tử của Đức Phật, quy Tam Bảo, họ trì giới Phật và thường quán chiếu thế gian vô thường. Quán chiếu thế gian vô thường thì không buông bỏ mọi tham dục của thế gian. Quán chiếu thế gian vô thường để rời xa tâm chấp ngã, và quán chiếu thế gian trong sự tương quan sức khởi, cho nên tỏ rõ những nguyện như một. Vì vậy mà không vì đó không phụ thuộc bất cứ cái gì ở quốc thế gian này. Vì vậy mà vì đó sống an lạc và chết của an lạc, sống tự do mà chết trong tự do. Trường hợp thứ hai là sống dễ thương nhưng mà chết không có dễ thương. Sống dễ thương mà chết không có dễ thương đó là nghĩa là người đó rất dễ tu tập, dễ ăn chay niệm Phật, dễ làm cái điều tốt đẹp cho gia đình, cho xã hội, cho tổ chức, nhưng mà khi chết không an lạc, người ta đau khổ. Tại sao? Bởi vì Đức Phật dạy nhân quả nghiệp báo luân hồi của thiện ác nó chồng chồng lẫn nhau, cho nên vô lượng kiếp về trước mình là từng sống không dễ thương, mình là từng sống trong sự thù oán của mọi người, mình là từng đi không vô minh, đời này mới gặp được thiền độ kiến thức, mới gặp được Phật pháp tu tập. Cái tu tập của đời này quá ít ỏi, quá ngắn ngủi, cái dễ thương của đời này không đủ khả năng để bao trùm lên cái dễ ghét mà ta đã làm ra từ vô lượng kiếp. Cho nên mặc dù trong hiện tại chúng ta sống dễ thương, chúng ta sống dễ tu tập, dễ ăn chay niệm Phật, mà cái dễ ghét, cái bất hạnh vẫn thường xảy ra cho chúng ta, đó là do như phải chịu đựng. Khiến cho chúng ta hiện tại sống dễ thương mà chết không dễ thương được nào. Hiện tại chúng ta sống có an lạc, nhưng mà chúng ta chết không có an lạc chút nào. Đó là điều mà đương lên cổ Phật tử Châu Lục và chân đồng chỉ phải quán chiếu sâu vào dòng những khóa liên tục ở trong tâm thức của chính mình. Trường hợp thứ ba, sống không có dễ thương, sống không có đẹp, nhưng mà kiến thức dễ thương, kiến thức đẹp. Đáng lẽ ra với con mắt nhìn bên thường, sống không đẹp thì kiến phải không đẹp, sống không dễ thương thì kiến phải không dễ thương. Nhưng bây giờ lại có trường hợp sống không dễ thương mà kiến dễ thương, sống không đẹp mà kiến thức đẹp, sống không an ổn mà kiến thức an ổn. Tại sao như vậy? Điều đó xảy ra hoặc tại vì do những quả thiện ác nhiều đời mà ra. Họ không mới dễ thương đời này, trên nhiều đời kể trước họ đã cần dễ thương. Họ sống không đẹp đời này, nhưng nhiều đời kể trước họ sống dễ thương. Họ mới sống không đẹp ngày hôm nay, nhưng ngày hôm qua họ đã dễ thương. Ngày hôm qua họ sống không dễ thương, nhưng mà tháng trước họ sống dễ thương, năm trước họ sống dễ thương, mấy năm trước họ sống dễ thương. Cho nên họ không dễ thương nhiều phút này trong đời này, nhưng mà đời trước họ đã có dễ thương và đã nhiều lần sống dễ thương. Cho nên để dễ thương nhiều đời của họ đã ôm được, đã phụ ký được cái dễ ghét của họ trong đời này, khiến cho họ sống không dễ thương như ta thấy, nhưng họ sống kết rất dễ thương như ta đã thấy. Đó là điều mà cổ Phật tử Châu Lục và chân đầu kỹ phải nhìn vào trong tâm thức của mình để thấy dòng những quả liên tục từ đời này qua đời khác, từ quá khứ đến hiện tại và từ hiện tại đến tương lai. Cái lời thứ tư là sống không dễ thương và chết sống không dễ thương. Tại sao như thế? Bởi vì trong kinh Đức Phật dạy, chính con người là kế thừa cái nghiệp của họ. Con người sinh ra không phải kế thừa thượng đế, không phải kế thừa thần linh, mà chính là kế thừa cái nghiệp thiện ác của họ đã tạo. Một đời tạo ác thì họ phải kế thừa cái nghiệp ác của họ hiện tại và tương lai. Một đời tạo thiện thì họ phải kế thừa cái nghiệp thiện của họ hiện tại và tương lai. Cho nên ở trong đời có nhiều người sống không dễ thương, chết không dễ thương, sống rất đau khổ và chết rất đau khổ. Cái đau khổ đó, cái không dễ thương đó là do họ kế thừa cái nghiệp xấu ác của họ từ trước. Lúc đây không phải chỉ một đời mà đã nhiều đời.
và chính cái số ác nhiều nơi đó không phải chỉ ảnh hưởng đối với họ một đời hiện tại mà còn sẽ ảnh hưởng đến họ nhiều đời tới cũng tương lai. Vì vậy mà thương em cổ Phật tử Châu Lục và dân đồng chỉ hãy nhìn sâu vào cái tâm thức của mình để thấy dòng chảy nguyên lý của nhân quả từ quá khứ đến hiện tại, từ hiện tại đến tương lai. Này thương em cổ Phật tử Châu Lục và dân đồng chỉ mặc nhiên là nghe thầy nhớ cách đây 6 năm, năm 2005, trong mùa hạ của Phật Pháp Ân Cư, gia đình Phật tử Thừa Thiên và tổ chức một hội thảo về trần nhân con. Bây giờ thương em đã nghiên cứu và đã trình bày bài hội thảo của mình được hổ chung rất tâm huyết, rất nhiệt tình. Và bây giờ thương em đã nói rất rõ, rất rành mạch về bài thi kệ cứ trần và đạo cũ của vua Trần Nhân Tông. Giờ phút này thầy nhắc lại, cứ trần là đạo hạ quỷ nhất, cỡ thật xa hề của tất nhiên, gia quan hữu tấu thú cầm nhất, đổi cảnh vô công mà vẫn kiều. Cứ trần là sống trong đời, là đạo là niềm vui đạo, hạ quỷ duyên là hai quỷ duyên. Nghĩa là cứ trần là đạo hạ quỷ duyên, nghĩa là sống ở trong đời tùy theo duyên mà vui niềm vui của đạo. Cớ ta cha hề cổ tác nhiên, nghĩa là đói thì ăn, khá thì uống, mệt thì làm. Đói mà không ăn làm sao thoát khổ, khá mà không uống làm sao thoát khổ, mệt mà ráng ra làm, ráng nhưng mà làm sao mà an lạc, làm sao mà có hạnh phúc. Cho nên vô trần nhân tôn đã nhắn lại cho chúng ta, cơ ta cha hề cũng tất nhiên, đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì nghỉ ngơi. Chân lý hiện tiền như thế mà người đời mới ai hiểu được. Thì chân lý của vua Trần Nhân Tông nói lại mà anh đã thừa hưởng được cái đó và anh đã chia sẻ một chỗ lúc bấy giờ, đó là sở thích của anh rất lớn. Không những vậy, vô Trần Nhân Tông còn dạy giả văn lộ tổ lưu tầm nhất, trong nhà có mùa máu không cần phải trong rỗi tìm kiếm bên ngoài. Mùa máu trong nhà đó là gì? Đó là chồng vợ thì chung với nhau. Mùa máu trong nhà đó là gì? Đó là cha mẹ hết lòng chăm sóc con cái bằng đức hạnh và ý tình của mình. Con cái hết lòng hiếu kính với cha mẹ bằng tất cả tấm lòng hiếu kính của mình. Đó là gia bảo của gia đình, đó là gia bảo của thế giới con người, đó là gia phong, là đề đếm, là tiết truyền tạo nên hạnh phúc an lạc cho gia đình. Và cao hơn nữa là trong đất nước chúng ta, nơi quê xứ sở chúng ta là có gia tài văn hóa, là có gia tài công đức, là có gia tài đạo đức, ta cũng cần phải bỏ ngoài tình cảm để trở thành những kẻ nô lệ, kẻ nô dịch.
văn hóa nô lệ tâm sâu sắc hơn nữa là nơi mỗi chúng ta đều có thực tế. Chúng ta lại quay về với từ tính giác ngộ nơi một chúng ta chăm sóc từ tính ấy để cho từ tính giác ngộ sáng lên, đó là giá bảo của một chúng ta. Vô trần của Nguyễn Công đã chỉ ra cho ta như thế, và trong hồi đạo ấy anh còn được giam giam nói điều đó của một và của Việt Nam. Mình có khả năng nói với người khác nghe thì cuộc chiến thì mình sẽ có khả năng nói với chính mình nghe. Mình nói với người khác được không? Cũng có nghĩa là mình đang nói với chính mình thực tập. Mình nói với người khác sống cuộc chiến là mình đang nói để cho mình sống. Cái đó anh thực tập. Với tư cách một phân của cấp tầng của anh lúc bấy giờ, đối gắn vô tâm hạt vận chuyển, đối diện và sắc cầm và thanh cầm và hương cầm và vị cầm và sắc cầm và pháp cầm, mà tâm không phải đến sự phân biệt, tâm không phải đến sự vỡ mắt, tâm là tất cả, ấy là điều điều đó anh cũng đã khai triển và nói với chính anh. Nói với chính anh suốt thời gian nghiên cứu đề tài, và nói với chính anh suốt thời gian kinh nghiệm đề tài, và rồi anh đã nói cho một chỗ năm 2005 tại chùa Thiền Tập. Anh nói xong điều đó, như vậy là cuộc đời của anh đã giải quyết được tất cả những gì anh lưu tư, anh tìm kiếm để anh tập ra trong một lộ trình anh thích. Và anh đã hiến tặng lộ trình đó, chia sẻ lộ trình đó cho những người đồng tổ chức với anh, cho những người đồng đạo với anh. Sứ mệnh anh đã hoàn thành từ đầu. Và từ đó, anh nằm im lặng cho đến hôm nay. 6 năm già. Sáu năm anh nằm im lặng để làm gì? 6 năm anh nằm im lặng để tạo điều kiện cho vợ anh khẳng định được tính trung thủy của vợ của mẹ. 6 năm anh nằm như thế để tạo điều kiện cho vợ anh kiên trì và nuôi lớn đức tin Tam Bảo của mẹ và tâm của mẹ, mà mẹ ra được nhiều lệ màu nhiệm của cuộc sống. 6 năm anh nằm như thế để làm gì? Để anh gắn được lương tâm của con trai con gái dâu rể của anh, để anh khẳng định rằng những người đó có nhân duyên với anh như thế nào. Nếu không có nhân duyên, họ không chăm sóc anh, không hết lòng nuôi dưỡng phước nghiệp nước cơ thể của anh, là mất cơ hội của đức làm người. Và trong tương lai họ sẽ không bao giờ gặp một người cha gì hết, họ bao giờ gặp một người mẹ gì hết, và họ còn sinh con cháu với người thì con cháu họ không dễ thương được đến họ, bởi vì họ dễ thương được đến anh đâu. Cho nên 6 năm qua anh làm ý là trong gia đình cứ anh không nói, nhưng mà anh đã tạo điều kiện cho con trai, con gái, dâu rể, cháu chắc và vợ của anh trao dồi gieo trồng. Cái phước đức đó chính là đối cảnh vô tâm mà không hiểu. Anh còn nói gì đâu? Cho nên ai cũng chẳng biết anh đang nhìn gì đâu, sẽ cảm nhận gì đâu. Cho nên anh đã không nói, mà anh đã nói rất nhiều. Trong sáu năm qua anh không nói, vợ con anh đã nói rất nhiều cho chị anh, cháu cha anh đã nói rất nhiều cho chị anh, bà mẹ của anh đã nói rất nhiều cho chị anh, và quan trọng hơn hết là tổ chức của anh đảm bảo rất nhiều cho chị. Và vì vậy cứ giờ phút xả bỏ đó anh nhẹ nhàng, anh có thân anh ra đi trước sự đầy đủ của con cháu, trước sự hô niệm của chúng ta tiền tiền, anh ra đi để đến niềm tâm thanh thoát ý hạn ý kiến của chư tăng, anh ra đi trước sự niềm tâm ý hạn ý kiến của vợ của con của cháu, đó là vinh dự cho anh. Nghiệp báo của anh là rất sạch. Cái nghiệp báo đó anh đã trả bằng đến bài khổ đạo của anh. Về gần nhân tâm trong một hội thảo 2005 tại chùa Hiền Lâm, Trung Hòa Hà dường như tăng đang qua đường cơ lên đó, không phải ai được khỏi, có những người chết, đất của nó là chết, không ai biết, đồ quyền của chết không ai biết, hoặc là tai biến nằm không ai chăm sóc. Anh nhờ bước vào tiến kính tam bảo, phòng sừng tam bảo, thương vợ thương con, sống thủy chung với mọi người, công viên và tổ chức ảo lạc của anh và hết lòng của vị tư pháp. Cho nên trong giờ anh trả bỏ bảo thân và trả lời cho tất cả mọi người về cuộc đời của anh, có tính chắc là không giờ phút này tâm đã đang thoải mái nhẹ nhàng. Vậy anh sẽ cười đi, anh không xuống đi, ở đời có anh cũng chết, nhưng mà chết như thế nào? Chết cũng là buồn, cũng tội hận, cũng cô độc, chết cũng là ngồi, cũng tù nhập, cũng cô độc, không có tâm linh, không có đường đi, không có nẻo về. Chết như thế mới chết trong khổ. Cái chết của anh là cái chết từ cái ánh sáng, ánh sáng của tới ánh sáng. Và cái điều này trong thân anh đã tiếp xúc với tất cả các trò anh, thầy nhắc anh trước tâm thức của anh ánh sáng màu đen xuất hiện, nhưng anh gần đi tới đó anh chỉ được duy trì chánh niệm, bởi vì ánh sáng màu đen đó đó là ánh sáng của thế giới nhiều rồi. Anh đừng bị cuốn hút về ánh sáng đó. Anh nói tôi là Châu Lộc và trên trồng thiền cho tâm quý Phật Pháp Tăng, ánh sáng của tôi là ánh sáng của Phật, ánh sáng của giác ngộ, ánh sáng màu đen không phù hợp với tâm nguyện của tôi khi sinh, và rồi sẽ ánh sáng màu đỏ nhạt, rồi ánh sáng màu xanh nhạt, màu lục nhạt, màu vàng nhạt, màu trắng nhạt, tất cả các loại ánh sáng đó đều là ánh sáng của tâm lực đạo của sinh. Anh không nên đi tới, anh không nên hoang gì với bất cứ loại ánh sáng nào như thế trong chập chờn của tâm thức anh. Và khi anh đã từ chối tất cả các loại ánh sáng đó thì một ánh sáng đã xuất hiện đối với anh và xuyên qua tâm thức của anh, đó là ánh sáng đỏ rực của Đức Phật A Di Đà từ phương Tây và làm cho hạt nhân tiền đồ trong tâm thức anh sinh khởi và bản thân. Nhưng cái ánh sáng này xuyên qua tâm anh được sợ hãi, được lo lắng, được khiếp đảm, anh phải duy trì năng lượng chánh niệm, anh khẳng định rằng để tự chúng con là Châu Lục hoặc trên đồng tiền là tầng quý Phật, là tầng quý Pháp, là tầng quý Tăng, là tầng thọ trì năm giới quý báu, là tầng làm tất cả các công việc phước thiện và xin tất cả để hồi hướng về tịnh độ. Cho nên giờ phút này
xin Đức Phật A Di Đà thương con, đem ánh sáng vô lượng của Ngài mà rọi vào trong tư tâm, xóa đi tất cả vô minh nghiệp chướng ở trong tâm con. Xin Ngài đã truyền thọ Ngài mà tuyên tiểu hành Ngài con, khiến cho hành Ngài con hồi nhập được và tạo thân thường trụ của Đức Phật, khiến Ngài đem công đức vô lượng mà phủ lên thân thể con, khiến cho thân thể con sinh ra là thế giới nào còn có đầy đủ các phước tướng, sáu căn đầy đủ, tiến hơn nữa tu tập có đến 32 cửa tốt, 80 vẻ đẹp như hình ảnh một vị triều quốc thánh quân, hay như hình ảnh của chư Phật. Anh phải nhất tâm nhất ý duy trì chánh niệm, và tất cả chỉ trong khoảnh khắc tâm thức căn về ánh sáng của Phật A Di Đà là một, tâm thức căn về thọ mà của Phật A Di Đà là một, và tâm thức căn với vô lượng công đức của Phật A Di Đà là một. Vậy xin anh trong giờ phút này hãy duy trì năng lượng chánh niệm và buông bỏ hết tất cả những gì mà dần thờ đối với bản thân mình, đối với vợ mình, đối với con trai con gái, cháu đệ cháu chắc, bạn bè, mọi người, ai mà đã làm cho nó phiền muộn thì giờ này hắn nên khởi tâm từ bi xa tha thứ tất cả, và anh cũng nên khởi tâm mong rằng vợ con dâu đệ cháu chắc, bạn bè, tổ chức cũng như mọi người có những gì không bao lòng với anh, không vui với anh, thì trong giờ phút này hoan hỉ cho anh tất cả. Và từ như thế tức là tâm thân của anh giờ này thông cho sự bạn đến và đi như cánh nhạc giữa nước trời, không còn lưu lại một dấu tích nào cả. Như một kiện vị thiền sư đã nói, nhạc quá trường không hạnh trầm hạng vị, nhạc vô lưu tích chi ý, vị vô lưu ảnh chi thân. Và bây giờ đây xin anh duy trì năng lượng chánh niệm, khởi tâm từ bi hỷ xả, anh lắng nghe con của anh sẽ có những cảm nhận đối với anh trong giờ phút này. Châu Trường Phong đại diện gia đình đọc lời cảm nhận đến với thân phụ của mình.
Được sự đón nhận của Thượng Tọa Pháp Sư, hôm nay được Phật Đài Trang Nghiêm Thanh Tịnh, được ảnh hình văn của Kim Tâm, được liên tục của cha cùng con đại diện các toàn thể anh em trong gia đình, xin gửi cha của chúng con ở nơi miền an lạc, mong cha thấu hiểu trong lòng thành của chúng con hướng về quả độ cho chúng con và tình yêu của chúng con. Đến nay con điểm nằm tới lên cửa của ba, chỉ còn vài ngày nữa chúng con có một chúng không còn được nữa. Ba ơi, trời đang mưa, sao con thấy lòng con như vậy? Cầu tình ơn này. Ngày xưa con đã thấy rất lòng vì có bàn tay che chở của ba. Bây giờ lòng con cảm thấy lạnh lùng, yếu đuối, không ngủ được, con miên man. Nhưng kỷ niệm thời thơ ấu tràn về trong con như dòng suối chảy. Con không biết bắt đầu từ đâu để thấy được hình ảnh của ba rõ lên một rõ đẹp nhất. Thì trong cuộc đời của chúng con, ba lúc nào cũng hiện diện với hình ảnh đầy đủ nhất, hiện từ và nhân hậu nhất. Ba, thuở thơ ấu, chúng con không biết công lao ba mẹ như thế nào. Nhưng từ khi chúng con làm cha làm mẹ, chúng con mới thấy được công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ chăm lo cho chúng con từ khi ban đầu đã đau nhọc nhằn đến chúng con tập đi tập đứng dạy dỗ chúng con vượt bước trên đường đời. Để từ đó ba khắc họa trong ký nhớ của chúng con một người cha nhân hậu giàu đức hy sinh luôn luôn thương yêu chúng con. Chúng con lớn lên trong sự nuôi nấng của ba mẹ, dù cuộc sống khó khăn, ba ngày đêm lăn lộn làm việc này việc kia, nghề này nghề nọ để lo cho chúng con cơm no áo ấm. Cùng với những đứa trẻ khác, chúng con nhiều khi vẫn có lỗi với ba, cũng làm cho ba buồn. Mỗi lần như vậy, chúng con bắt gặp được ánh mắt nghiêm nghị của ba. Đôi khi giận quá, ba vẫn cho chúng con đòn roi. Dù không đau, nhưng chúng con vẫn khóc. Khóc vì có lỗi với ba, vì đã làm cho ba buồn. Chúng con đến lúc trưởng thành, ba vẫn chưa bao giờ tạo tập tình duyên của chúng con. Ba buông tóc, dừng vợ gả chồng, dừng đứa con dâu của ba đến ngày trời già, hiểu được ba đến thân đưa đến bệnh viện, thấp thỏm lo âu ngoài hành lang, cho đến khi mẹ tròn con khôn. Dù bận rộn chăm sóc nuôi nấng chúng con, ba vẫn sắp xếp thời gian để đến chùa. Ba sinh hoạt trong gia đình Phật tử từ khi còn đạt. Ba năng nổ xây dựng vun đắp cho phong trào sinh hoạt trong gia đình Phật tử. Ba trở thành người anh lớn trong ngoài gia đình có Phật, trở thành một huynh trưởng lớn nhiều cách đàn em từ thế hệ này đến thế hệ khác. Ba thọ tám quy ngũ giới, ăn chay niệm Phật, ba luôn là tấm gương sáng cho chúng con và cả đàn em trong gia đình Phật tử noi theo. Công lao to lớn của ba chúng con không bao giờ phải hết. Chúng con hy vọng được trả ơn ba mẹ lúc về già. Vậy là vợ tôi ngon gió nào đã số ngạn cục đủ mà chúng con đã lừa để chúng con lạc lọc vơ vơ. Chúng con cũng nổi yếu kéo cố nhìn vậy chứ không tài nào đủ nổi. Ba năm bất đồng, chúng con tài được cái ba đã mặc. Vậy mà ba chỉ nhìn chúng con bằng ánh mắt hiền từ nhân hậu. Chúng con không biết kiếp trước như thế nào, những kiếp này nói ba trả nghiệp thì bất công cho ba của chúng con. Nỗi lo lớn nhất của chúng con là ba không đủ sức để chống chọi lại sự tàn phá của bệnh tật, và điều gì đến đã đến, chúng con cũng như phát thuộc cái thời cuối cùng. ba ra đi, ý định một thể giới khác. Ở nơi đó ba sẽ không còn bệnh tật, sẽ thoát khỏi cuộc sống đau thương này. Ba hãy yên tâm, chúng con sẽ luôn nhớ những gì ba dặn, sẽ luôn thương yêu đồng bọc nhau, việc vấn đề này chăm sóc hàng. Chúng con sẽ sống theo gương sáng mà ba đã tỏi đường, dẫn chúng con đi. Hình ảnh của ba sẽ luôn tóc cụ trong lòng của con, những kỷ niệm, những tình cảm ba dành cho chúng con sẽ ôm ấp trân trọng nó như chính linh hồn mình. Trời bên ngoài vẫn mưa ba hạ, nhiều ngày mai chúng con vẫn nghèo ở ống trường để tỉnh, thì ở ống núi xa xôi ai cũng lẹo cô đơn một mình. Nghĩ đến đây lòng chúng con còn khóc. Chúng con nghe cầu hồng ấn mười phương tam bảo khổng nào quán tiệt đồ cho trên dưới ba phạm sanh về hiền Phật quốc. Nam mô Thiện Trần Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Diệu Mục Thiền Liên Bồ Tát A Tại Chúng Nơi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thiện Trần Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng chứng minh, kính bạch chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa ban tổ chức tăng lễ, kính thưa toàn thể quý vị đang hiện diện. Kính lạy cho nguyên ba cổ Phật tử Châu Lộc và dân đồng trị phương trường cấp dụng gia đình Phật tử Việt Nam. Ba ơi, chỉ còn những phút giây ngắn ngủi nữa thôi là thân thể thân phụ của chúng con sẽ vĩnh viễn rời xa biển trần thế. Giữa bao hòa quyền của xúc cảm, trong nỗi đau thương của mẹ, của chị con và tất cả quý anh chị em pháp luật bằng hậu của ba, kính thưa ba, kể từ ngày ba lâm trọng bệnh, cuộc đời con cũng trao đảo ngã nghiêng. Đến khi ba theo Phật, bao nhiêu nỗi nhớ thương như muộn bùng bật với tiếng khóc trong tâm. Mấy ngày qua đất thần kinh từng cơn mưa như trút nước, những tiếng mưa rơi như những tiếng lòng con đang khóc nhớ thương ba, để đưa tỷ ba về gọi Phật trong âm vang của đất trời. Mùa thu sự huệ buồn càng người cho con như đang đọc từng trang ký ức về ba. Nhớ lại cuộc ấu thơ, ta đã đỡ đần với bao khó khăn khổ nhọc, trong những buổi mưa dầm lạnh buốt hay những ngày oi ả của tiết trời xứ Huế, ta đã chịu bao vất vả của người con Phật chân chính và luôn là điểm tựa vững chắc cho toàn thể gia đình và thân tộc. Lời vàng ngọc của Đức Thế Tôn được ba luôn ký giữ và thăng tiến cuộc đời dạy dỗ con cháu. Ba ơi, ba là điểm tựa bên đời của con. Kính thưa ba, hiện tại con được khỏi trên người pháp phục của Như Lai và chục giáo lý Phật Đà thẩm vào cơ thể, thì Ba là người tạo thành cho con từ lúc ươm mầm xuất gia cho đến vượt qua bao chặng đường gian khổ. Ba, như vị Bồ Tát Quán Âm tài thể của đời con, Ba là người cha kính yêu vô hạn, là người thầy hướng dẫn đời con trên lộ trình tu học, và cũng là người bạn tốt luôn lắng nghe và chia sẻ cho con bao phiền bình cuộc đời. Trên bước đường tu học, khi đối diện với chính duyên, thì bản thân con đôi lúc cũng nặng lòng mọi người. Những lúc ấy, Ba hiền thục và đồng hành cùng con vượt khó. Những ký ức về Ba với tinh thần trách nhiệm và hết lòng phụng sự cảnh phạm là động lực vô cùng lớn lao cho con yên tâm tu học. Ba ơi, từ đất ẩn xa xôi, khi hay tin Ba vẫn Phật và bao nhiêu năm tháng học du phương, con đã từng sống trong cảnh hồi hộp sợ đó. Mỗi ký điểm khuôn điện thoại trong những lúc đến về, và con đón nhận một sự thật vào lúc giữa đêm, Ba đã ngã bệnh. Thưa Ba, con vẫn biết thuần thể vô thường, sanh già bệnh chết, ấy thế mà lòng con vẫn quặn thắt. Con muốn trở về cổ hương để được chăm sóc Ba trên giường bệnh, nhưng nhớ lại lời Ba dạy, con phải cố gắng tu học tinh tấn. Kính thưa Ba, trong những ngày tháng Ba lúc trầm bệnh, dù hy vọng chỉ là trong tơ tóc, nhưng lúc nào cũng con cứ kiên nhẫn đợi chờ Ba bình phục. Suốt những đêm dài được ngồi với Ba, con thầm ao ước và nói với Ba rằng: Ba ơi, nếu con có một phép mặc nào đó, con sẽ đau thể cho Ba dù một ngày, và để hai cha con mình thay nhau để chịu đựng nỗi đau ấy. Nhưng ôi, chỉ là mơ ước mà thôi, ước mong sao Ba có lại trí giác dù chỉ là một phút. Nhưng tham ôi, thế sự vô thường, Ba đã thúc xa để lại trong con niềm tình yêu vô hạn, niềm tình tiết vô biên, niềm nhớ thương vô tận. Ba kính thương, đón nhận sự vô thường, con vô cùng xúc động. Và thứ quả đi tôi, ánh mắt hiền từ như muốn nhẫn nhủ đôi điều khi con nhỏ. Và chỉ trong thời gian ngắn, Ba đã ra đi trong tiếng niệm đồng hồ của chư tăng và toàn thể gia đình. Thứ Ba, con hiểu ánh mắt ấy của Ba. Ba ơi, con nguyện sẽ y dạo phụng hành theo lời Ba chỉ dạy, nơi ấy Ba yên tâm. Sau này hôm nay nữa thôi, thân thể của Ba sẽ về nơi miền đất lành, gia đình con cháu sẽ vẫn còn Ba, mẹ già lẻ con. Nhưng Ba ơi, Ba hãy yên tâm về nơi cõi Phật, Ba hãy lặng lòng tâm tư và buông xả tất cả để nương theo năng lực kỳ cầu của Tam Bảo và năng lực cầu nguyện của chư tăng và toàn thể đạo tràng đại chúng toàn hữu của Ba. Còn gia đình, mẹ vẫn bình yên, chúng con cùng cố gắng chúng toàn cho mẹ về mọi phương diện của cuộc sống. Anh em chúng con hòa thuận và đã trưởng thành trong sự giáo dục của Ba. dù ba đã khuất hình hài, nhưng ba luôn hiện hữu trong con cháu với tất cả không gian và thời gian muôn thuộc, và nhất là những hành lành của ba suốt cả cuộc đời tạm dịch. Chúng con nguyện sẽ tiếp tục phát triển và duy trì trong suốt thời gian qua một tuần tang lễ, chúng con mới được nghe quý thầy, quý đạo hữu kể về những công hạnh cao cả của ba đã ấp thân phụng sự hiến dân cho tam bảo và gia đình Phật tử cùng tất cả tha nhân. Con xin thắp nén hương lòng xin lỗi ba vì đã vô tình không biết cội. Cả cuộc đời ba trong con đông đầy cao vời của những ngôn ngữ của con đành trơ trọi nghèo nàn không đủ để chuyển hết những hoài niệm về ba. Con xin mượn những vần thơ tĩnh dân cận sân thành tà ước mẹ đã cho con hơi thở với trái tim nhân ái để làm người. Tạ ơn cha đã cho con nhìn thấy núi rất cao và biển rất tuyệt vời. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý vị, thành kính đảnh lễ chư tôn hiền đức tăng ni đã gia tâm cầu nguyện. Chân thành cảm ơn tất cả thân toàn quý vị cũng như tất cả bạn bè thân hữu cùng tất cả quý bà con ở ngoài xa gần đã dành những tình cảm cứu ái đối với thân phụ chúng con trong suốt thời gian qua. Các cặp luôn luôn thân phụ chúng con cảm nhận được bao chân tình mà xả bỏ bảo thân an lành vãng sanh về nơi cõi Phật. Xin thành biệt ba trong bỏ vô thường sinh diệt, xin được gặp ba trong chân thường bất diệt của Phật ta. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Kiết Vật Đại Sư A Di Đà.
Chân minh tại thành viên hiểu biết bài vì chân minh chỉ thành thành Thank you. Nam